nói được ba cột, bây giờ đến cái cột thứ tư. Như thị tướng, như thị tánh. Thầy nói cái cột thứ tư thì mình phải nói từ cái cột thứ ba, như thị tướng tức là 16 pháp giới các tướng vân vân. Cái câu 16 pháp giới mà thầy thì chỉ thấy có 10 pháp giới, thì chị em có thấy cái chữ 16 này ở đâu ra thêm 6 pháp giới không nhỉ? Như thị tướng, cái chữ tướng nghĩa là thế nào? Tức là cái hình tướng. Thì tất cả trong 10 pháp giới, mỗi một pháp giới có vô biên hình tướng. Đây cho thí dụ như là lớn, nhỏ, tốt, xấu, y báo, chánh báo. Nhưng mà thật ra là có vô lượng, vô biên, nói không thể hết. Thế cái chữ như thị tướng nghĩa là thế nào? Chữ tướng. Còn bây giờ như thị tướng là thế nào? Thị đã có giảng rồi. Mà như vậy nghĩa là như thế nào? Hai cái chữ như thị nó có cái nghĩa như thế. Hình tướng là hư vọng. Cái bên ngoài là hư vọng. Cái phần nổi là hư vọng. Nhưng mà cái thể tánh của nó là chân thật.
Thầy cho ông nói là theo nghĩ là 16 pháp giới này là có phải là cái 6 cái đó là đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, bên trên, dưới, không phải là thầy là ngồi cả một cái trong pháp giới mà có 6 cái đó
không được. Bởi vì mỗi một pháp giới, mỗi một pháp giới, ví dụ như loài người là một pháp giới, là cái cảnh giới riêng chỉ loài người người ta thấy thôi. Còn cõi trời là một pháp giới, bởi vì là cái cảnh giới riêng của cõi trời người ta thấy, cũng cùng ở chung với nhau đây. Nhưng mà loài người thấy theo cái nghiệp báo của loài người là pháp giới của loài người. Đã như chúng ta thấy cái tủ, cái bàn, dòng sông, cái núi, thì những cái ấy thuộc về pháp giới của loài người. Còn ông trời, ông nhìn cái núi, ông thấy theo kiểu của ông. Ông nhìn dòng sông thì ông thấy là ngọc lưu ly. Thế thì những cái cảnh giới mà ông trời thấy gọi là pháp giới của cõi trời. Thì chỉ có chia làm 10, 6 cõi phàm, 4 cõi thánh. Thành đã có 10 pháp giới. Cho nên cái chữ 6 đây thầy tìm không ra. Thế ở đây tức là giảng thế nào gọi là tướng. Tướng nghĩa là các thứ hình tướng ở trong 10 pháp giới.
Thầy giảng chữ như là tạng á, có khi thầy nói là tỉnh gọi như là tạng, có khi thầy nói là mê là như là tạng, có không hiểu. Thầy nói tới hai nghĩa không hiểu.
Thầy không hiểu con hỏi gì nữa. Khi như lai tạng là cái tánh Phật ở trong cái tánh thức, tâm thức của mình. Cho nên các ngài khi nói về mặt chân thì các ngài gọi là như lai tạng. Khi nói về mê thì các ngài gọi là thức a lại ra. Thì bây giờ chữ Hương Thảo đọc cái chữ như thị tánh. Cho thí dụ đi. Vải ấy, thì nó mềm. Tánh của vải là mềm. Tánh của đồng là cứng. Tánh của nước là lỏng. Tánh của lửa là nóng. Đấy, cái chữ tánh nghĩa là như thế. Thế đây như thị tánh nghĩa là thế nào? Như thị tánh nghĩa là cái tánh. Cái tánh của vải thì mềm, mà cái tánh của lửa thì nóng, cái tánh của nước thì lỏng. Thế thì cái mềm, cái lỏng với lại cái nóng này chẳng qua nó cũng chỉ là cái tướng hư vọng thôi, nó không có thật. Mà thể chất của nó là cái gì? Chân như tánh. Đã. Xin giảng cái số 3 tâm đức. Cái tâm đức chẳng hạn, thể chất của nó là cái gì? Thế cái đấy thì bằng đất nước gió lửa. Mà thể chất của cái cây, cái khoai ngoài kia nó bằng gì?
Dạ, nó cũng bằng đất nước gió lửa.
Đấy, thì như thế gọi là cái thể của nó. Thế sao gọi là như thị thể là thế nào? cái tướng nó cũng là hư vọng. Viên Chí nói số 5, à nói số 4.
Dạ. Bốn, như thì lực cả tướng, tướng nào cũng đều có cái năng lực tác dụng.
Tịnh quán số 5.
Năm, như thị tác, các tướng, tướng nào cũng đều có những tạo từ tạo tác.
Nghĩa là gì? Làm việc. Cái lực, ban nãy cái chữ lực nghĩa là năng lực, mà chữ tác ấy, tức là tác động làm các công việc. Vì có năng lực cho nên mới làm được các sự việc. À, vì mình có cái khả năng đi ra đi vào, cử chữ giơ chân đặt xuống, thế thì mình mới có thể làm được việc này việc kia. Vì vậy cho nên con người có thể xây nhà, có thể thổi cơm, có thể làm ra các việc này việc khác, như là làm thợ may, làm thợ giặt.
Như thầy nhân, các tướng, tướng nào cũng đều có cái bộ phận để sanh khởi.
Cũng phải có cái gốc. Nhân tức là cái gốc rồi nó mới phát sanh ra. Như là cái cây ổi thì nó phải có cái hạt ổi rồi nó mới thành cái cây ổi. Cái cây xoài phải có hạt xoài rồi nó mới thành cây xoài. Con người cũng phải có cái nghiệp làm gốc rồi mới thành có cái thân. Thế cho nên mỗi mỗi nó đều như thị nhân, tức là cái gốc của cái sự vật đó. Thế thế bây giờ cái nhân này là như thị là thế nào? Tức là trên hai cái chữ như thị nó chỉ có một nghĩa. Nhân ổi hay là cái nhân xoài, cái nghiệp mình chỉ năm giới làm người, hay là cái nghiệp sắc sinh thì làm con mèo, thì đều là tướng nó là hư vọng, nhưng mà cái tánh của nó thì là Như Lai Tạng. Mình có tánh tánh Phật mình mới biết chỉ năm giới. Con mèo nó cũng phải nhờ có tánh Phật nó mới biết bắt chuột. Số 7, pháp nhuận. Ăn áo mặc đó là cái duyên. Nè,
còn tướng
của con là thì ở trên đã nói như thị tướng, bây giờ chỉ nói như nói về cái duyên thôi. Yeah. Đây là cái duyên của các tướng. Thế thì cái duyên này nói như thị là thế nào? Tức là như cơm ăn chẳng hạn, thì cái bát cơm ấy, cái cơm ấy tướng hư vọng, nhưng mà chính cái thể tánh của nó, cơm tức là đất, mà đất thì do kết ám mà thành. Ám ấy thì cần tỉnh ra thì thành tánh giác. Thế cho nên cái thể chất của tất cả là Như Lai Tạng. Tịnh tuệ số 9, số 8. Mèo là do sát sanh rồi thành mèo. Thị nhận như thị quả. Thật đó là nhân. Còn bây giờ con mèo là quả. Tướng con mèo là cái hư bẩn. Bởi vì da thịt xương của nó là đất nước gió lửa, chứ làm gì có cái gì tên là mèo đâu. Thế cho nên cái tướng mèo là hư vọng, nhưng mà cái thể chất của nó là tịnh tuệ. Rồi viên diệu số 9.
Như thị báo, cái quả cây tốt xấu là báo, như hoa đào là cây tốt xấu chẳng đồng.
Thì quả là thân người, mà đã có cái quả thì nó có cái báo. Cho nên cái sanh già bệnh chết, cái khổ, cái vui, những cái là cái báo của thân người. Ở với cái vui thì nó chỉ là theo nhân duyên nó giải hiện. Thế nhưng mà mình không có cái tánh Phật, mình có biết khổ, biết vui không? Mười tâm minh. Ổn đấy là cái gốc để nó thành cái việc đó. Cho nên đây nói bổn để làm sự, tức là cái gốc để thành cái sự việc, mà tức là cái ngọn, cái ngọn để hoàn mãn cái sự việc đó. Ví dụ như gốc ngọn đấy, như cây cây ổi nó phải có từ gốc rồi phải có ngọn, nó phải có ở chặn giữa là lá, là cành, là hoa, là trái, thế trọn vẹn từ gốc đến ngọn thì gọi là tên là cây ổi. Của con thân mình cũng thế, do cái nghiệp ngũ giới rồi lại cái nghiệp dâm dục thành vào bào thai, nhờ cái nghiệp ngũ giới mà được làm bào thai con người, Thế rồi làm con người thì sanh già bệnh rồi chết, đến lúc đặt chôn. Thế là từ gốc đến ngọn của cái thân con người. Từ gốc con đến ngọn ấy thì nó có tướng, nó có tánh, nó có thể, nó có lực, nó có tác, có nhân, có duyên, có quả, có báo. Tất cả như thế gọi là từ gốc đến ngọn. Nghĩa là trọn vẹn cái thân con người, trọn vẹn cái sự việc đó. Thế bây giờ sự như thị bổn mạt nghĩa là gì? Mạt đây là nó gồm cả 10 thứ ấy, thế cho nên gọi là bổn mạt. Từ gốc đến ngọn nghĩa là nó gồm cả 10 cái thứ mình vừa kể đó. Vậy thì bây giờ đây chân minh, tâm minh, từ gốc đến ngọn của tâm minh là cái gì? Như thị là thế nào? Chỉnh quát là cả nhân quả rồi cả báo, cả tánh, cả thể, cả lực, nói cái gì thì nói, chớ mà tóm tắt lại từ đầu đến đuôi, chung quy chỉ có hai việc, là cái tướng hiện lên ở trong thế gian này là cái tướng hư vọng, nhưng mà thể chất của nó là Như Lai Tạng, Diệu Chân, Như Thánh. Còn cái bản đồ này có nói đủ ở cái cột thứ nhất là nói đủ về 10 giới, ở cái cột thứ ba là nói đủ về 10 lực. Thì 10 giới ở cái cột thứ hai là thì mỗi một giới lại có đủ 10 pháp giới, cho nên 10 nhân với 10 thì thành ra 100, làm ở 100 giới. Thế mà 100 pháp giới này, mỗi một pháp giới đều đủ 10 cái như thị, cho nên 100 nhân với 10 nữa nó thành 1000 như. Mà ngàn như đây nói về tầm tướng thì nói là chúng sanh đủ 1000 như, nhưng mà tầm biệt tướng ấy thì có chánh báo và y báo. Chánh báo là năm ấm cũng đủ một, về phần sự năm ấm cũng đủ 1000 như, mà về y báo là thế gian thì cũng đủ 1000 như. Hay nói một cách khác thì bảo về phần lý nó cũng có 1000 như, phần sự nó cũng có 1000 như, cho nên cộng với cái ngàn như gốc ấy, thì là nói là nó có 3000 như. Thế các ngài cứ kỹ tính toán như vậy. Như thế để làm gì? Để cái người học mà kỹ ấy, là phải quán tỉ mỉ từng thứ một,